Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2005. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Đời đẹp và tình vẫn xanh. Thì quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, đời của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đẹp. Dầu cho là trời có mưa hay nắng, dầu cho là có giông tố bão bùng, là quá khứ cũng được, là tương lai cũng được, là hiện tại cũng xong. Một khi mà chúng ta có chìa khóa, có căn bản rồi, thì chúng ta thấy lúc nào cũng vẫn đẹp. Và tình cũng vậy, là tình đời, tình đạo hay là bất cứ thứ tình gì. Một khi chúng ta đã biết sống, biết tưới tẩm và biết gìn giữ, thì tình đó vẫn mãi mãi xanh, vẫn mãi mãi tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, chúng ta đang sống tại Washington, Seattle, là vùng đất thường hay gọi là cao nguyên tình xanh. Quả thật, những ai có sống ở Seattle thì chúng ta mới thấy được cây cảnh ở nơi đây là nên thơ và khí hậu rất là trong lành. Riêng về chúng tôi thấy khí hậu ở đây rất là dễ chịu, tuy rằng mưa có hơi nhiều. Và mỗi năm độ chừng một hay là hai lần tuyết rơi. Nói là một hay là hai lần tuyết rơi, nhưng mà thực ra có năm chúng ta không thấy tuyết rơi. Chẳng hạn như năm vừa rồi thì chúng ta không thấy. Lần đầu tiên mà chúng tôi tới tiểu bang này, mỗi khi trời mưa hay là có tuyết rơi, trong chúng tôi thấy có một cái gì đó rất là êm dịu, rất là mát mẻ. Và chính những cái cảm giác êm dịu và mát mẻ đó, nó làm cho chúng tôi nhớ lại những cơn mưa mùa hè của ngày xưa, rất là xưa. Lúc đó tuổi còn rất là nhỏ, rất là thơ ấu. Và nếu nói về cái tuổi của trẻ thơ, chúng ta thấy trong các xứ nông nghiệp, nhất là miền quê, bất cứ một em bé nào cũng được đánh dấu bằng những cơn mưa. Tại vì khi còn bé đó, chúng ta thường hay đùa giỡn dưới mưa. Có nhiều em bé nghịch ngợm, không thể mặc quần áo, chạy đùa giỡn dưới mưa. Nếu quý vị đây ai là cậu bé, là cô bé thơ ngây của mấy chục năm về trước, có cái phước là sống ở miền quê đó, thì chúng tôi bảo đảm rằng không có một cô bé hay là một cậu bé nào mà không cởi quần chạy dưới mưa. Kính thưa đại chúng, đó là những kỷ niệm rất là nhỏ. Khung trời kỷ niệm đó không có mất, là tại vì bây giờ mặc dầu là chúng ta không còn ở Việt Nam, mặc dầu chúng ta đang sống ở tại Washington, Seattle, nhưng mà vẫn cũng có những cơn mưa và vẫn có thể an trú trong khung trời kỷ niệm không bao giờ mất. kỷ niệm của tuổi thơ đó nó vẫn còn ở trong cái giây phút hiện tại. Và những kỷ niệm đó không bao giờ bị đánh mất. Nó không những chỉ có mặt ở quá khứ, nó có mặt ở bây giờ, và nó cũng có mặt ở trong tương lai nữa. Hồi còn bé, ở cái tuổi đó chúng ta không lo lắng cho tương lai, cũng không nuối tiếc ở quá khứ. Tâm tư của chúng ta hồi đó rất là hồn nhiên. Thì bây giờ nếu chúng ta thấy được chiều hướng đó, chúng ta cũng không buồn gì về quá khứ, cũng không chạy theo tương lai, cũng không có lo lắng ở trong hiện tại, mà chúng ta thấy rất là đẹp. Lẽ tất nhiên vào cái tuổi thơ ấu chúng ta thấy hồn nhiên, nhưng mà khi lớn lên hầu hết chúng ta nghĩ là chúng ta đánh mất cái khung trời kỷ niệm đó. Tại vì tất cả mọi người ai cũng phải lo cho tương lai. Khi đi học chúng ta lại lo chuyện về thầy cô giáo hỏi bài. Sau khi học tốt nghiệp rồi thì chúng ta lại lo nghĩ đến công ăn việc làm, rồi lo đi lập gia đình. Nghĩa là nhiều thứ chúng ta phải lo. Và chính vì vậy đó mà chúng ta mất đi cái hồn nhiên của thời thơ ấu. Và từ từ chúng ta đánh mất cái khung trời kỷ niệm của tuổi thơ đó. Kính thưa đại chúng, những hạnh phúc đó, tuy là thời gian nó có bao nhiêu năm đi nữa, nhưng mà những kỷ niệm đó đó nó vẫn còn tồn tại trong tàng thức của chúng ta dưới dạng của những hạt giống hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, vì là nó tồn tại dưới dạng của hạt giống hạnh phúc, cho nên nó khiến chúng ta thường có cái cảm tưởng là thiên đường của chúng ta đã bị mất. Thành ra vì vậy chúng ta cứ mãi đi tìm. Sự tìm kiếm này đối với người Đông Phương cũng như là người Tây Phương, tất cả đều có một cái quan niệm như nhau. Có một cảm nghĩ là quá khứ bao giờ cũng đẹp. Vì cứ bảo là quá khứ đẹp, cho nên có nhiều người còn trân trọng quá khứ, cho quá khứ là một quá khứ bằng vàng. Cứ cho rằng những ngày tháng ngọc ngà ngày xưa đó bây giờ đã biến mất, thời đó đời sống của chúng ta đẹp hơn, mặt trời mọc cũng rạng rỡ hơn, tất cả cái gì cũng đẹp hơn. Cái cảm nghĩ thiên đường trong quá khứ đó bao giờ cũng rực rỡ hơn ngày hôm nay. Cái nghĩ thiên đường của quá khứ đó bao giờ cũng đẹp, đẹp hơn thực tế. Tại vì nó được nuôi dưỡng những kỷ niệm của một thời thơ ấu mà chúng ta nghĩ là bây giờ chúng ta không còn. Kính thưa đại chúng, những điều mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, theo sự suy tư của người đời thì chắc chắn là như vậy. Tuy nhiên đối với chúng ta là người Phật tử có thực tập chánh niệm trong nguồn giáo lý vi diệu của Đạo Phật, đã giúp cho chúng ta khám phá ra rằng không có gì đã qua và không có gì đã mất. Hạt giống hạnh phúc của khung trời kỷ niệm tuổi thơ đó đó, nó vẫn còn trong chúng ta. Có điều là chúng ta không biết mà thôi. Bây giờ chúng tôi xin được gợi và nhắc lại, chúng ta phải làm cách nào để chúng ta thấy được hạt giống kỷ niệm nó vẫn còn tồn tại trong chúng ta. Nếu chúng ta biết thực tập, nghĩa là chúng ta phải biết phương pháp cày bừa thửa ruộng tâm của mình. Chúng ta phải biết tưới tẩm và vun bón hạt giống. Có cày bừa, có vun xới, có tưới tẩm, có vun bón hạt giống thì chúng ta mới có thể tiếp xúc và làm cho cái hạt giống đó phát khởi niềm hạnh phúc trở lại. Như vậy, đời lúc nào cũng vẫn đẹp, và tình đời, tình người, tình đạo bất cứ thứ tình nào đó cũng vẫn mãi mãi xanh tươi. Và đây là một sự thật rõ ràng mà chúng ta phải mừng. Nếu chúng ta biết như vậy thì chúng ta phải biết làm mới. Kính thưa đại chúng, phương pháp làm mới ở trong gia đình, chúng ta cần phải ngồi lại với nhau. Chúng ta cần phải nói hết những cái tâm tư, những cái nguyện vọng của mình để cho người thân chúng ta hiểu, để cho người thân tùy theo đó mà có thể giúp chúng ta. Quả thực trong đạo Phật có một dụng cụ rất là nhiệm màu để mà chúng ta cày bừa, để chúng ta gieo hạt giống, để chúng ta tưới tẩm vuông bón, đó là chánh niệm. Chánh niệm tất cả mọi người chúng ta ai cũng có, nhưng cái điều á là chúng ta vô tình hay là chúng ta cố ý không để ý tới chánh niệm, thành vì vậy mà chúng ta thất niệm. Chánh niệm là cái năng lượng mà chúng ta có thể phát khởi trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên ở đây nói về chánh niệm, chúng ta phải biết rằng mỗi khi chúng ta có chánh niệm là chúng ta có năng lượng, mà năng lượng đây á chúng ta cũng phải phân biệt, nó có nhiều thứ. Năng lượng có thể phá hoại, mà năng lượng cũng có thể xây dựng, năng lượng cũng có thể giúp chúng ta thanh lọc cuộc đời. Bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng cái loại năng lượng có khả năng xây dựng. Kính thưa đại chúng, năng lượng mà chúng ta cần thiết lúc đông về, nếu trong nhà chúng ta có lò sưởi thì đương nhiên chúng ta chỉ cần mở chỗ mà kiểm soát hít thì nó sẽ nóng lên ngay. Nhưng nếu chúng ta dùng những cái loại lò sưởi đốt bằng củi thì chúng ta bỏ củi vào, chúng ta sẽ làm cho nó xuất ra một cái loại năng lượng gọi là nhiệt lượng. Thì cái loại nhiệt lượng này nó có cái khả năng ôm quyền không khí lạnh trong phòng, nó chuyển từ một cái không khí lạnh trở thành một không khí ấm, rồi nó sưởi hết cả căn phòng, nó giúp chúng ta ấm áp, giúp chúng ta có được hạnh phúc. Đó là một loại năng lượng mà mùa đông chúng ta rất cần đến. Trong con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta sống mỗi ngày, nếu một lúc nào đó mà chúng ta ăn không được là coi bộ là chúng ta thấy mệt rồi. Vì vậy chúng ta cần phải ăn, cần phải có sức nóng để chúng ta sống. Vì chúng ta ăn cơm mà đưa vào những nguyên liệu đó trong cơ thể của chúng ta thì nguyên liệu đó nó nuôi các tế bào, tạo ra một cái loại năng lượng gọi là thân nhiệt để cho chúng ta khỏe, chúng ta sống. Nếu một lúc nào đó mà thân nhiệt của chúng ta nó lạnh đi là trong con người của chúng ta đã có một cái sự không điều hòa. Hoặc là khi nào mà trong con người của chúng ta thân nhiệt nó nóng hơn là chúng ta thấy rằng nó cũng có một cái gì đó xảy ra trong cơ thể của chúng ta. Như vậy, cái loại nhiệt lượng là để sưởi ấm cuộc đời bên ngoài thế tục. Còn cái loại thân nhiệt là nó để làm ấm áp thân con người của chúng ta, tạo cho chúng ta có một hạnh phúc. Thì đó là cái loại năng lượng có tính cách xây dựng. Bên cạnh năng lượng có tính cách xây dựng thì chúng ta thấy có một cái loại năng lượng phá hoại. Chẳng hạn như chúng ta ăn cơm là chúng ta đưa nguyên liệu vào trong cơ thể để các tế bào tạo nên một loại thân nhiệt cần thiết. Thì loại thân nhiệt này là loại năng lượng xây dựng. Cũng cái loại thân nhiệt này cũng trong con người cơ thể của chúng ta. Nếu một khi mà chúng ta giận thì trong con người của chúng ta cũng phát ra một cái loại năng lượng gọi là giận. Mà giận gọi thêm một thuật ngữ cho nó thật chuyên môn để tố cáo rằng cái sự giận dỗi của chúng ta đến cao độ đó, chúng ta gọi là sân hận. Năng lượng đó nó làm cho chúng ta nóng. nó làm cho chúng ta khó chịu, day dứt, nóng bức hơn là cái lò sưởi của mùa đông làm cho chúng ta ấm. Năng lượng giận đó nó làm cho cơ thể của chúng ta bốc cháy, nó làm cho chúng ta đau khổ. Và rồi nếu chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ đem những cái loại năng lượng phá hoại này không những chỉ thiêu hủy con người chúng ta, mà chúng ta còn có khả năng vung vãi những cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta lên những người thân của chúng ta. Thế nên vì vậy quý vị thấy rằng trong thuật ngữ người Việt Nam mình có cái câu rất là dễ thương á, là giận cá chém thớt. Nhiều khi mình giận, giận không biết giận cái chuyện gì, nhưng mà nếu là ông chồng giận mà gặp mặt bà vợ thì cái ngày đó đó bà vợ là cái khổ chủ. Để cho ông tha hồ, ông trút lên mình cái bà vợ đó những cái nỗi khổ niềm đau. Loại năng lượng này nhiều khi đó nóng nảy, bực bội, rồi vung vãi những cái đau khổ, những cái nỗi khổ niềm đau của mình lên những người xung quanh, rồi đổ thừa là tại cái nghiệp. Kính thưa đại chúng, như vậy đối với người Phật tử, chúng ta phải biết kiểm soát con người chúng ta. Nếu mà chúng ta cảm thấy khỏe, chúng ta có làm bất cứ một cái việc gì đi nữa, thì chúng ta cũng phải biết tôn trọng những người xung quanh. Loại năng lượng thứ ba, chúng tôi thấy nó cũng hết sức là quan trọng. Chính loại năng lượng này đó, nó có cái khả năng làm cho tan rã một cuộc tình, một gia đình, một cộng đồng hay là một quốc gia. Đó là nghi ngờ. Nghi ngờ cũng là một loại năng lượng. Một khi mà tưới tẩm hạt giống nghi ngờ trong chúng ta, nó phát sinh ra một cái thứ năng lượng làm cho chúng ta ế oải, nó làm cho chúng ta mất hết sức sống. Nhìn cái gì chúng ta thấy cũng nghi ngờ, và nhìn tới ai chúng ta thấy mặt kia cũng không đáng để chúng ta chơi, không đáng để chúng ta làm bạn. Nghĩa là thấy cuộc đời không có cái gì là có ý nghĩa đối với chúng ta. Tại vì với cái sự nghi ngờ đó, nó không cho phép chúng ta thân cận một ai hết. Tại vì đến với một ai là chúng ta cũng nghi ngờ cái người đó là có tâm giả mang, hay là tâm lưu manh, hay là có cái gì đó là chơi gác với mình, là mình nghi ngờ. Gặp lần đầu tiên thì kể như là tốt, gặp lần thứ hai thì kể như là khá khá, lần thứ ba nữa coi như là rồi đó, thề cho trọn đời không gặp nhau nữa. Tương tự như vậy, năng lượng giận nó cũng chứa nhiều tiêu cực, và sức phá hoại của nó cũng rất là trầm trọng. Năng lượng nghi ngờ cũng vậy. Năng lượng nghi ngờ đó nó cũng chứa rất nhiều tiêu cực và có những cái sức hết sức là phá hoại. Chính vì nghi ngờ cho nên chúng ta không dám đặt tin tưởng với bất cứ một ai cả. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng làm đẹp cuộc đời và giữ cho tình mãi mãi xanh tươi theo thời gian năm tháng, người Phật tử chúng ta luôn luôn có những phương pháp tích cực để tưới tẩm cho cuộc tình càng lúc càng thêm xanh. Đức Phật thấy được điều đó, và Ngài biết tâm tư của chúng sanh luôn luôn có những nghi ngờ, có những cái sự giả dối, hay là nó có một cái gì đó luôn luôn làm cho cuộc đời của chúng ta dao động. Thành ra vì vậy Đức Phật mới dạy chúng ta phương pháp để chúng ta có thể làm cho cuộc tình càng lúc càng thêm xanh. Đức Phật dạy năm căn là cơ quan phát sinh ra năm nguồn năng lượng. Kính thưa đại chúng, nếu nói như vậy, năm căn cũng ví như là năm cái nhà máy nó phát sinh ra cái năng lượng. Năm căn đó chính là tín căn. Nhà máy đầu tiên trong đạo Phật là tín. Tín tức là cái niềm tin. Nếu có niềm tin thì tự nhiên trong người của chúng ta có rất nhiều năng lượng. Khi có một đối tượng tốt Để mà chúng ta tin thì tự nhiên chúng ta có một nguồn năng lượng tích cực, ba đối tượng để mà chúng ta tin và chúng ta không thể thiếu. Đó chính là chân, tức là một cái gì đó chân thật. Thiện là một cái gì đó tốt đẹp. Mỹ là một cái gì đó đẹp, không thể so sánh được. Tức là chúng ta đi trên cái con đường chân thiện mỹ. Kính thưa đại chúng, được coi là thật có nghĩa là không phải giả. Mọi vật, mọi thứ đều có thể giả. Kể cả đạo đức, có nhiều khi cũng gọi là đạo đức giả. Nếu mà ban đầu chúng ta tin vào một cái đạo đức giả, nhưng mà sau đó thần tượng đó nó sụp đổ, nó rớt xuống, và lúc đó cái niềm tin của chúng ta tan biến, thì như vậy chúng ta lâm vào một cái tình trạng là chúng ta đã nhận giả làm chân, nhận ác làm lành, nhận xấu làm đẹp. Tất cả tại vì chúng ta vô minh. Khi mà niềm tin được thắp sáng bởi trí tuệ thì nó không dễ gì mà lừa gạt được chúng ta. Một khi mà niềm tin không được thắp sáng bởi trí tuệ thì nó dễ bị phá vỡ, và từ chỗ không tin tưởng chúng ta có thể lâm vào trạng thái nghi ngờ. Một khi mà năng lượng của nghi ngờ nó phát sinh trong tâm thức thì chúng ta sẽ ế oải, chúng ta sẽ rã rời, hết muốn làm gì. Tại vì chúng ta thấy có làm gì, có làm bao nhiêu đi nữa thì chúng ta vẫn không thấy có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta nghi là chúng ta có làm bao nhiêu đi nữa thì vẫn không có kết quả. Do đó theo giáo lý của Đạo Phật, mọi niềm tin là phải được làm bằng chất liệu có trí tuệ. Tin mà không quán chiếu thì niềm tin đó rất là nguy hiểm. Nếu nói như vậy đó thì niềm tin của chúng ta phải có kèm theo cái hiểu. Thành ra vì vậy, nhà máy năng lượng thứ hai trong Đạo Phật là nhà máy tuệ. Nhà máy tuệ được làm, được xây dựng, được trang bị bằng cái sự hiểu biết. Kính thưa đại chúng, tuệ là cái thấy của sự hiểu biết. Năng lượng của niềm tin được chế tạo từ nguồn năng lượng trí tuệ. Như vậy, một khi mà tin á, chúng ta phải có cái trí tuệ để coi cái lý đó nó dẫn chúng ta về đâu, và chúng ta tin. Có trí tuệ, có quán chiếu thì chúng ta mới thấy rõ được sự thật. Thấy rõ được sự thật thì chúng ta mới có thể xa lìa những cái giả ngụy trang bằng vỏ chân, những điều ác ngụy trang bằng vỏ thiện, và những điều xấu được trang bị bằng cái vỏ tốt đẹp. Thì lúc đó chúng ta có một cái niềm tin rất là vững chãi mà chúng ta gọi là chánh tín. Kính thưa đại chúng, nhà máy thứ ba mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng đó là niệm. Muốn có trí tuệ, tức là muốn có một cái thấy sâu sắc thì chúng ta phải biết nhìn. Nhìn cho sâu sắc tức là chúng ta quán chiếu bằng năng lượng của chánh niệm. Vì vậy nhà máy phát sinh năng lượng thứ ba trong Đạo Phật là máy niệm. Mục đích tu học của chúng ta là chúng ta tạo ra nơi cung cấp vật liệu để xây dựng nhà máy chánh niệm. Do vậy mà tại các trung tâm tu học, chúng ta được dạy nhiều phương thức để thiết lập cái nhà máy biến chế một cái loại năng lượng tích cực mà chúng ta gọi là năng lượng chánh niệm. Quả thật như vậy, trong bất cứ một khóa tu nào cũng vậy, quý vị cũng cứ thường được nhắc nhở giữ im lặng, giữ tâm mình luôn luôn an trú trong chánh niệm. Tại vì đây là một cái thứ năng lượng rất là cần thiết để chúng ta có thể nhìn sâu và chúng ta thấy được sự thật nó tiềm tàng ở trong cuộc sống. Nếu không có chánh niệm, cái niệm của chúng ta hời hợt lắm, cái thấy của chúng ta hời hợt lắm. Rồi là chúng ta không biết ai là con người thật đối với mình, ai là con người không thật đối với mình. Kính thưa đại chúng, Nhà máy thứ tư mà chúng tôi giới thiệu đến đại chúng đó là định. An trú trong chánh định có nghĩa là chúng ta biết ăn cơm trong chánh niệm, đi trong chánh niệm, thở trong chánh niệm. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết hết rồi. Có điều chưa thu gặt được kết quả nhiều là tại vì tâm con khỉ nó còn chạy nhảy nhiều, cho nên chúng ta chưa có được kết quả nhiều. Nhưng mà chúng ta đã biết thì đương nhiên là chúng ta hứa sẽ cố gắng thực tập, tập trung lại để tâm con khỉ đó nó không có cơ hội nó chạy lung tung, nó không bị tán loạn. Chúng ta làm được như vậy thì trạng thái đó gọi là định. Định là nhà máy năng lượng thứ tư trong đạo Phật. Người không có định thì không làm được gì cả. Tại vì chúng ta làm trước nó quên sau, làm cái này nó nhớ tới cái kia. Chúng ta đi làm một việc nó là nhớ tới một việc. Do đó mà chư tôn đức bảo người không có định thì không làm được gì cả. Muốn giải quyết được một vấn đề cho riêng mình hoặc là cho đại chúng mà không có định thì đương nhiên cũng không có dẫn tới một kết quả nào. Cho nên khi mà chúng ta thực tập quán chiếu để chúng ta tìm sự thật của một vấn đề là chúng ta phải có định tâm. Vì vậy nhà máy định rất là cần thiết. Nếu không có nhà máy định thì không bao giờ chúng ta có trí tuệ. Mà nếu không tập trung thì làm sao thấy được giải pháp, tìm được sự thật. Cho nên định nó hết sức là cần thiết. Kính thưa đại chúng, và nhà máy thứ năm đó là tấn. Một khi mà chúng ta có bốn nguồn năng lượng tín, tuệ, niệm, định thì đời sống của chúng ta là một đời sống tinh chuyên, không ể oải, không bề rạc. Nếu chúng ta ể oải, bề rạc, không có niềm tin, không thiết tha đến sự sống là vì chúng ta không có năng lượng tinh chuyên. Đó là nhà máy thứ năm trong đạo Phật, nhà máy tinh tấn. Tinh tấn tức là sự siêng năng, sự chuyên cần. Năm nhà máy đó gọi là năm căn. Căn ở đây là nguồn gốc phát sinh ra năng lượng. Với năm cái nhà máy đó, khi mà chúng ta bắt đầu hoạt động thì nó phát sinh ra năm cái loại năng lượng mà chúng ta gọi là năm lực. Vì vậy năm căn tín, tấn, niệm, định, tuệ, mà năm lực cũng gọi là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Căn tức là một cái hình thức của nhà máy, những trang bị của nhà máy. Lực là năng lực phát xuất từ sự vận hành của các nhà máy. Chúng ta đã biết được nơi phát sinh ra nguồn năng lượng. Do vậy nếu mà trong thân và trong tâm của chúng ta không có đủ năng lượng hoặc là năng lượng của chúng ta yếu ớt thì chúng ta phải biết xét và biết tìm nơi cung cấp năng lượng đó. Giả sử chúng ta thấy bữa nay sao mà nó lười quá, thay vì giờ này là giờ mình tụng kinh ngồi thiền nhưng mà nó ể oải quá, tự nhiên mình khởi lên cái niệm thôi bữa nay mình tạm tha một bữa đi để mai mình sẽ ngồi thiền mình tụng kinh. Nếu mà chúng ta không biết năm cái nhà máy phát sinh ra năm cái năng lượng rồi thì ngày mai chúng ta lại tự tha mình một lần nữa, ngày mốt chúng ta tự tha thứ cho mình một lần nữa, rồi cuối cùng mình dẹp hết tất cả những cái chương trình đồ sộ quy mô mà mình tự vạch ra mà chúng ta không biết lý do tại sao chúng ta dẹp bỏ đi. Bây giờ chúng ta là Phật tử, chúng ta biết sở dĩ mà chúng ta ể oải, chúng ta khó chịu, chúng ta không muốn làm gì, tại vì cái nhà máy thứ năm đó là nhà máy tinh tấn, nó bị cơn bão nó tàn phá cho nên thiếu xăng nhớt, thiếu dầu cho nên nhà máy này nó không chạy. Bây giờ muốn cho nhà máy đó nó chạy lại thì mình phải cung cấp xăng dầu cho đầy đủ. Nếu mà chúng ta thấy sao mà đầu óc của mình nó lùng bùng quá, nghĩ chuyện gì nó không ra chuyện gì, nghĩ chuyện này nó lọt tới cái chuyện kia. Nếu mà bình thường thì chúng ta không hiểu tại sao cái đầu của mình nó lừng khừng như thế này. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta biết sở dĩ mà cái đầu của chúng ta nó lừng khừng, hết nghĩ tới chuyện này, nghĩ tới chuyện khác, là chúng ta biết rằng cái nhà máy định này nó đang bị thiếu xăng dầu. Thì chúng ta phải làm thế nào để cho nhà máy định đó nó làm việc trở lại. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết nơi phát sinh ra năng lượng. Như vậy chúng ta phải xem xét coi những cái bộ phận nào nó hư hỏng khi mà chúng ta bị trở ngại, để chúng ta tìm cách chữa trị. Xem xét và chữa trị thường xuyên mới đúng là đời sống tu tập tinh chuyên. Năm nhà máy chế tạo năng lượng tốt đẹp thì nó sẽ phát sinh ra năm nguồn năng lượng tốt đẹp và rất cần thiết cho cái sự tu học và cái sự chứng ngộ của chúng ta. Để cho rõ ràng và hỗ trợ tích cực, Hà Môn Đề Đức Phật lưu ý cho chúng ta là tâm nó cũng có hai dạng thức. Tại vì dầu cho là dưới cái hình thức nào đi nữa thì năm nhà máy phát sinh ra năm năng lượng đó, năm năng lượng đó nó có ảnh hưởng rất lớn đối với tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi sang một bước nữa là chúng ta phải thấy tâm của chúng ta ở dưới cái dạng nào, nó sẽ có những cái hành động gì và cái cách hành xử như thế nào. Đây là mấu chốt hết sức là quan trọng. Thành vì vậy Đức Phật muốn cho chúng ta luôn luôn sống một cuộc đời tươi đẹp, muốn cho những cuộc tình của chúng ta mãi mãi xanh tươi với thời gian năm tháng. Thì chúng ta phải biết là tâm của chúng ta có hai dạng thức. Dạng thức thứ nhất là tàng thức và dạng thức thứ hai là ý thức. Tàng thức tức là những nơi chứa tất cả những hạt giống của năng lượng. Ý thức là nơi các hạt giống đó nó biểu hiện, đơm hoa, kết trái. Có những điều mà khi nhìn vào vùng ý thức chúng ta không thấy, cho nên chúng ta quả quyết là chúng ta không có điều đó. Chẳng hạn như nhiều khi chúng ta ghét một người nào đó, chúng ta cố ý chơi ngầm cho cái người kia đau khổ cho bỏ ghét. Nhưng mà khi người ta nói tới mình đưa tay mình thề mạnh lắm, tôi không có cái tâm đó. Nếu mà tôi có cái tâm đó đó là xin lửa cán đường rầy. Mình thề mạnh lắm, nhưng mà xe lửa cán đường rầy thì có liên hệ gì tới mình? Không có liên hệ gì tới mình hết. Cho nên mình cứ tha hồ mà thề. Rồi thì làm sao? Mình thấy mình thoải mái. Mình thề rồi, chứng tỏ là mọi người biết tôi là cái người không có xấu. Thực sự có nhiều khi mình nghĩ là mình không có xấu. Trên mặt ý thức là mình không thấy mình xấu. Nhưng mà dưới dạng tàng thức, có hồi nào mà mình không hay. Cho nên mình mới thấy rằng là tâm của mình ghê lắm chứ không phải giỡn đâu. Chính mình cũng vẫn cho là mình là con người phức tạp. Chứ đừng có tin tưởng là mình con người ngay thẳng. Ngay thẳng thì cái chuyện đó, khi nào giác ngộ mình mới xác định được là mình là ngay thẳng tới cỡ nào thôi. Bây giờ mình là con người phàm phu, nói là tôi là con người ngay thẳng, tôi không hại ai á, cái đó khó lắm đó nghe. Phân tích ra dưới cái dạng tàng thức á, thì mắt chúng ta không thấy được. Vì mắt chúng ta không thấy được cho nên chúng ta cả quyết là chúng ta không có điều đó. Nhưng mà thực ra nó nằm trong tàng thức dưới dạng hạt giống, chưa có hiện ra mà thôi. Thành ra vì vậy nếu chúng ta trang bị đầy đủ phương tiện và chúng ta chăm sóc hạt giống này, nó sẽ phát sinh ra những năng lượng trên vùng ý thức. Chẳng hạn như quý vị nói rằng là bây giờ là tôi không giận ai hết. Điều đó đúng. Tại vì bây giờ có ai làm mình buồn ý đâu. Tại vì bây giờ không có ai ăn thua rủ với mình, cho nên lấy ai để mà mình giận. Nhưng mà khi đụng việc rồi đó thì nhất định là mình ăn thua rủ cho tới cùng. Nếu cần á, tôi kêu người chửi phụ. mình đâu có ngán đâu. Giận nó chỉ không có mặt trên cái phần ý thức, nhưng mà nó vẫn có mặt ở dưới tàng thức. Chúng ta ai cũng đều đang có giận ở trong lòng, nhưng mà nó đang ở trong trạng thái, nó giống như đang ngủ yên trong tàng thức của chúng ta, cho nên chúng ta không thấy nó giận. Thành ra vì vậy quý vị thấy đó, bình thường thì mình nói tôi tu rồi, tôi không giận ai hết á. Nhưng mà khi mà đụng tới mình rồi là mình giận, là tại vì nó đang ngủ yên trong cái tàng thức của mình. Cho nên chúng ta nghĩ là chúng ta không có, chúng ta thánh thiện. Người Phật tử tu học, chúng ta phải khôn ngoan và phải biết lợi dụng những cái lúc hạt giống tiêu cực đó nó đang ngủ yên, để mà chúng ta vuông bón gieo trồng những cái hạt giống tích cực. Chúng ta phải ru ngủ nội kết và phải thực tập ru ngủ các cái hạt giống tiêu cực đó. Như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta mới có cơ hội tiến bộ. Nói rằng chúng ta phải ru ngủ nội kết là những cái hạt giống tiêu cực. Vậy thì nội kết là những cái gì? Kính thưa đại chúng, nội kết là những cái nỗi khổ, niềm đau ở trong lòng của chúng ta. Nỗi khổ niềm đau đó rất có thể là người thân của chúng ta tạo nên, rất có thể là bà con láng giềng tạo nên. Nhưng mà phải nói rằng nội kết mà chúng ta có, không ai là người có khả năng tạo nội kết cho chúng ta bằng người thân của chúng ta. Nếu có lúc chúng ta thấy rằng ở trên cuộc đời này không ai là tin tưởng nhiều như là vợ tin chồng hay là chồng tin vợ. Cuộc tình nào mà hạnh phúc khi mà vợ hiểu chồng, chồng hiểu vợ. Nói thì nói vậy, nhưng mà chúng ta cũng nói rằng không có một động cơ nào mà tạo nội kết, tạo đau khổ, tạo nỗi khổ niềm đau cho chúng ta nhiều giống như người thân của chúng ta, đó là vợ hay là chồng. Kính thưa đại chúng, vì là người thân tạo cái nội kết cho chúng ta có nhiều nỗi khổ niềm đau, cho nên có những người chịu không nổi phải nhảy sông tự tử, có nhiều người chịu không nổi phải sát súng mà giết vợ hoặc là giết chồng, tại vì nội kết đó nó quá nhiều. Nếu mà chúng ta biết, chúng ta ru ngủ, thì chúng ta sẽ rảnh rang để chúng ta cày bừa, chúng ta gieo trồng, chúng ta tưới tẩm những cái hạt giống tốt. Đó là sự tu tập. Chúng ta ru ngủ, lẽ tất nhiên có nhiều cách ru ngủ, nhưng mà trong chiều hướng mà chúng tôi giới thiệu đến đại chúng chỉ gói ghém trọn vẹn có hai câu thôi. Đạo ta tiếng đời có sao mặc kệ, có trong gai chắc phải có niết bàn. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên nó tới đạo tới tiếng đời có sao mặc kệ, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là đạo hay đời cũng vậy. Nếu chúng ta thấy việc làm nào có ý nghĩa là chúng ta cứ làm, dù cho đời có ra sao mặc kệ, dù cho là ai có hiểu gì mình thì cũng tốt thôi. Hiểu được thì tốt, mà không hiểu được cũng cứ A Di Đà Phật cho nó khỏe. Cãi làm gì, chửi lộn thì nó khô nước miếng, nó mỏi miệng. Không khéo chửi lộn tức quá, xách dao xách mát chém với nhau thì cũng đau. Thôi thì kệ họ. Nói rằng là trên cuộc đời này, họ nghĩ tốt với mình thì cũng tốt thôi. Còn nếu mà họ nghĩ xấu rồi mình làm gì họ? Không lẽ mình là đi bịt miệng người ta? Bịt miệng một người thì được, ở gần thì được. Nhiều người mà ở xa làm sao bịt? Nếu mà đi thanh minh thì cũng một số người nào nghe thôi, chứ đâu phải là cả toàn bộ trên cuộc đời này ai cũng nghe được cái chuyện thanh minh của mình đâu. Thành ra cái việc bịt miệng thiên hạ hay là cái việc mà đi thanh minh thanh nga là cái chuyện làm vô ích. Thôi chúng ta cứ thấy thoải mái thôi. Có như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là mình mới thoải mái. Chứ còn mà chúng ta còn bị vào cái vấn đề khen chê đủ thứ thì chúng ta lại bị phân tâm, rồi chúng ta chẳng làm được cái gì cả. Đụng tới đâu là chúng ta cũng sợ. Nếu mà chúng ta có chấp nhận như vậy thì đương nhiên là có trong ngai thì phải có niết bàn. Người ta có chửi một người một ngày, một người một năm, hay là nhiều người một năm, một năm người ta vẫn chửi được, nhưng mà không lẽ chửi tới 10 năm? Chửi một hồi cũng mỏi miệng thôi, cho nên chúng ta vẫn thấy thoải mái. Rồi thì đến cái lúc đó đó, một khi mà người ta hiểu rằng ừ, cái chuyện đó nó chẳng có cái gì cả, mà tại sao xé ra cho to rồi chửi bới người ta tội vậy, thì lúc đó là mình thấy làm sao, mình không cần thanh minh thanh ngai gì cả, họ tự thanh minh thanh ngai với nhau thôi. Như vậy là có trong gai thì phải có niết bàn, chúng ta biết chắc như vậy. Chúng ta ru ngủ hạt giống tiêu cực là để chúng ta rảnh rang cày bừa, gieo trồng tưới tẩm những hạt giống tốt. Cách lấy hạt giống xấu tức là chúng ta gieo cái hạt giống tốt để mà chúng ta tạo thiện căn thiện duyên. Nhưng mà đừng nghĩ là chúng ta tưới tẩm hạt giống tốt đó là cách mà chúng ta lấy hạt giống xấu ra khỏi tiềm thức của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta phải nghĩ rằng khi mà lấy hết hạt giống xấu ra rồi thì chúng ta có thể tu được, thì cái điều đó thực sự cũng không đúng. Nếu những hạt giống xấu được lấy ra hết rồi thì chúng ta không có cái gì để mà chúng ta tu cả, bởi vì chúng ta đã thanh thiện cả rồi, chúng ta đã hoàn toàn tốt đẹp hết rồi, thì chúng ta lấy đâu mà chúng ta tu, lấy đâu mà chúng ta sửa. Thành nên vì vậy đừng bao giờ chờ đợi để mà chúng ta lấy hết cái hạt giống xấu ra thì chúng ta mới tu. Nếu trong những lúc mà chúng ta ru ngủ cái hạt giống xấu thì chúng ta phải tích cực, chúng ta tưới tẩm cái hạt giống tốt trong con người của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng trong tàng thức của chúng ta nó có cái hạt giống xấu mà nó có cái hạt giống tốt. Vậy thì bây giờ chúng ta làm cách nào để cho cái hạt giống xấu nó ngủ? Chúng ta tưới tẩm để cho hạt giống tốt đó nó mọc lên. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta có khuynh hướng suy tư như vậy thì đến đây chúng tôi lại xin giới thiệu đến đại chúng một vài nhận xét về các cái hạt giống đang có mặt trong chúng ta. Thứ nhất là cái hạt giống nghi ngờ. Hạt giống của nghi ngờ cũng có mặt trong chúng ta. Chúng ta không tu tập tín tấn niệm định tuệ thì cái hạt giống nghi ngờ đó nó sẽ phát sinh và nó sẽ bao trùm hết cả con người chúng ta. Và năng lượng tiêu cực đó nó sẽ bào mòn cuộc đời chúng ta. Nó sẽ làm cho chúng ta khổ và làm cho những người chung quanh chúng ta khổ theo. Khi một người có niềm tin, tin vào một cái việc thật lành, thật đẹp, thì tự nhiên đôi mắt của người đó sẽ long lanh và người đó có rất nhiều năng lượng. Người đó sống có định tâm, có chánh niệm và có sự hiểu biết. Thành ra nếu nói như vậy, đi qua một cái lãnh vực giống như là thầy Đồng Trung nói dẫn với quý vị, nhưng mà thực sự nếu quý vị để ý đó, thì mình thấy rằng đến với một người nào đó mà người đó có một cái niềm tin vững chãi, có thực hành những cái điều lành, thì quý vị sẽ thấy đôi mắt của người đó long lanh rực rỡ, không có một cái sự u sầu. Tại vì dưới con mắt của người chân thật luôn luôn lúc nào cũng rạng rỡ. Người đó có định tâm và có cái sự hiểu biết. Nhưng mà đến với một người nào không có cái đôi mắt long lanh, không có cái sự rực rỡ, người đó thiếu năng lượng sống. Đó là một cái sự thật. Như vậy tu học là chúng ta cày bừa cái mảnh đất tàng thức của mình, gieo vào những cái hạt giống tốt, tưới tẩm để mọc lên thành cây trên phần ý thức. Do vậy đó mà chúng ta thấy mỗi cái sự suy tư của chúng ta nó thể hiện ra cái hành động. Nếu mà cái sự suy tư của chúng ta tốt đẹp thì cái hành động của chúng ta tốt đẹp đó là hoa, là trái, là kết quả mọc lên từ vùng đất của tàng thức, biểu hiện ra ý thức. khi mọc những cây đó nó sẽ đơm hoa kết trái rồi sẽ thành những cái hạt giống lành cùng loại rơi rồi xuống mảnh đất tâm của chúng ta và cứ tiếp tục như vậy mọc lên. Mọc lên rồi đơm hoa rồi kết trái rồi hộp nó lại rơi xuống. Tiếp tục như vậy đó mà năng lượng tốt đẹp trong con người của chúng ta càng lúc càng nhiều. Nếu mà trong tàng thức của chúng ta những cái hạt giống tốt nhiều bao nhiêu thì nó cũng có khả năng làm cho cái hạt giống xấu nó không có cái cơ hội mọc lên nữa. Muốn cho hạt giống tốt phát hiện trên phần ý thức và làm đẹp cuộc đời, đồng thời vận hành nhuần nhuyễn trong các cuộc tình, tình đời cũng được mà tình đạo cũng được, cứ như thế mà xanh tươi mãi mãi với thời gian rồi lại gieo xuống tàng thức những cái hạt giống tốt cùng loại, thì chúng ta cần phải có những cái điều kiện thuận lợi. Kính thưa đại chúng, hạt giống nào ở dưới tàng thức cũng cần những cái điều kiện thuận lợi mới có thể phát hiện trên phần ý thức, kể cả cái hạt giống chánh niệm. Những điều kiện thuận lợi đó nó gồm có điều kiện tăng thân. Tăng thân ở đây quý vị đừng hiểu là chưa tăng ni thôi, mà tăng thân đây là tăng ni và kể cả các Phật tử có cái khả năng tu học. Điều kiện thứ hai là điều kiện thầy dạy đạo. Thực sự người ta bảo rằng là không thầy đổ mày làm nên. Trong cuộc sống hiện tại này chúng ta thấy có rất nhiều sách vở, có rất nhiều là băng giảng. Chúng ta cũng tự hỏi rằng nếu mà có sách vở nhiều, có băng giảng nhiều, vậy thì các trường đó có cần mở ra nữa không? Đương nhiên cần. Mà cần có trường thì phải có thầy dạy. Ở ngoài thế tục cũng vậy, mà ở trong đạo cũng vậy. Thành ra dù cho là băng giảng có nhiều đi nữa, nhưng mà vẫn cần thầy dạy đạo. Đến với một thầy dạy đạo, chúng ta có một sự nương tựa vững chãi khi mà chúng ta có tâm cầu đạo. Đến với thầy dạy đạo, chúng ta cảm thấy có một cái gì đó ấm áp hơn là chúng ta nghe băng giảng. Thực sự, dù cho là cái băng giảng, một vị thầy nào đó giỏi, nổi tiếng đi nữa, chúng ta nghe rồi là nghe rồi. Nhưng mà đến với một thầy dạy đạo, dầu cho là ông thầy đó dốt cỡ nào đi nữa, nhưng mà ông thầy đó có cái tình đối với mình vẫn cứ nhớ những cái điều ông thầy đã dạy. Cho nên chúng ta học đạo không phải bằng cái lỗ tai, mà chúng ta học đạo bằng tâm thức. Cho nên thầy dạy đạo vẫn là yếu tố cần thiết. Điều kiện thứ ba là điều kiện nơi đạo tràng tu học. Chẳng hạn như đạo tràng tu học ở chùa Dược Sư, chúng ta có rất nhiều cơ hội, quý Phật tử có rất nhiều thì giờ để mà quý vị tu học. Nếu mà khóa tu mùa thu năm này, những ai mà không có điều kiện tham dự thì cuối tháng quý vị vẫn có cái cơ hội tham dự vào thiền quy hướng tịnh độ. Và nếu quý vị không có điều kiện tham dự vào thiền quy hướng tịnh độ thì quý vị tham dự vào ngày quán niệm. Như vậy đạo tràng tu học của chúng ta nó hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều. Điều kiện nơi đạo tràng tu học rất là cần thiết, bởi vì tất cả các Phật tử ở ngoài thế tục, một mặt phải lo sinh kế cho gia đình, một mặt tu. Nếu mà không có cái dịp này thì phải có cái dịp khác. Thành ra vì vậy đừng nói là thầy đồng trung khoe, nhưng mà thiệt ra cái đạo tràng chùa Dược Sư mình dễ thương lắm. Nếu mà quý Phật tử không tu kỳ này thì mình tu kỳ khác vẫn có cái cơ hội tu. Nhưng mà có những nơi quý vị biết rằng là muốn nghe một cái bài pháp phải đi 3 tiếng đồng hồ. Đi 3 tiếng đồng hồ, về 3 tiếng đồng hồ là hết ngày. Chứ không phải muốn nghe pháp mà dễ nghe đâu. Điều kiện thứ tư là điều kiện hướng dẫn giáo lý. Đối với người Phật tử, có nhiều khi chúng ta học đạo, chúng ta là Phật tử quy y đó, nhưng mà có được bao nhiêu người có cái điều kiện học hỏi giáo lý cho tới nơi tới chốn. Thành vì vậy cái điều kiện hướng dẫn giáo lý là cần thiết. Nếu nơi nào mà có điều kiện hướng dẫn giáo lý thì quý Phật tử ráng chịu khó về đó để mà nghe. Nghe ngày hôm nay không thông, ngày mai nghe tiếp, tuần tới nghe tiếp, tuần tới nghe không thông nữa thì ráng mà nghe. Đừng có phỏng chừng đoán mò, nguy hiểm quá. Cái mà phỏng chừng đoán mò đó rồi phóng đại ra những cái chuyện nó trở thành tệ hại. Diễn dịch theo cái kiểu suy tư của con người phàm tục của mình thấy nguy hiểm quá. Cho nên là Phật tử chúng ta phải học hỏi giáo lý. Học hỏi giáo lý thì cần cái điều kiện hướng dẫn giáo lý. Vậy thì nơi nào có hướng dẫn giáo lý là chúng ta phải sắp xếp thời giờ để mà học đạo. Đừng để người ta coi thường bà đó, ông đó, cô đó, chị đó đi chùa, đi liên miên bất tận mà về nhà hở ra là gây lộn dài dài. Người ta nói vậy thì đi tới chùa học cái gì đây? Không lẽ tới chùa mấy thầy dạy gây lộn? Cho nên là mình đi học đạo để chi? Để ít ra mình cũng phải biết một cái. Thôi mình lỡ có tu rồi, người ta chửi mình cứ nhịn đi. Nhịn càng nhiều càng tốt. Ai có chê mình dại, mình dốt thì kệ họ. Mình không thì thôi á. Thành ra mình có học giáo lý là mình có nghĩ tới cái đó. Còn nếu mà không học hỏi giáo lý đó, ai chửi một, tôi chửi lại 10 để phủ đầu cho biết rằng con mẹ này là không thua ai. Tôi cũng có cái lời cái chỗ đó. Và cái điều kiện thứ năm là chúng ta thực tập và hành trì giả pháp đã học. Quả thực như vậy, bây giờ chúng ta có nghe pháp nhiều nhưng mà không có thực hành nhiều thì không có cái lợi ích gì cả. Thành nên vì vậy đó, càng lúc chùa Dược Sư chúng ta phương pháp tu học chúng tôi không có nói nhiều. Trong khóa tu đó chỉ một lần một ngày về thuyết giảng thôi. Không phải giống như trước đây. Trước đây một ngày có thể là 3 thời giảng. Thực hành rất là ít. Nhưng mà càng lúc chúng tôi thấy rằng phải hành nhiều hơn là nghe. Có những chỗ trong những khóa tu là nghe từ đầu đến cuối, nghe từ sáng tới chiều. Thực sự mình nghe nó vẫn có lời, nhưng mà nghe rồi đó, mình không hành là nó quên ngay. Cho nên nghe là chúng ta phải hành. Thì điều kiện thực tập và hành trì giáo pháp đã học rất là cần thiết. Do vậy mà nếu quý vị ở trong khóa tu, những cái gì được hướng dẫn quý vị thực tập ở trong khóa tu, sau khóa tu về nhà cũng phải nhớ những cái điều mà mình thực tập trong khóa tu để mà mình thực tập tiếp. Đừng có nói là ở chùa có thầy đồng trung cứ theo dõi tu hoài, cho nên tôi mà không ngồi thiền thì bị ông nói là tôi là lười hay là tôi thế này thế nọ, cho nên tôi phải ngồi chứ. Còn thiệt ra về nhà thôi, ai mà kiểm soát đâu, mình nghĩ cho nó khỏe. Thì nếu như vậy là không được. Những cái gì mà mình học trong khóa tu về nhà mình cũng áp dụng. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta trang bị đầy đủ 5 điều kiện mà chúng tôi vừa nói với quý vị, thì hạt giống dưới tàng thức đó nó sẽ có cái cơ hội nảy mầm và phát sinh, làm cho đẹp cuộc sống của chúng ta và luôn luôn xanh tươi, và đồng thời gieo lại những cái hạt giống tốt đẹp tương tự trên vùng đất tâm, trên cái vùng đất tàng thức của chúng ta, và làm rạng rỡ môi trường sinh sống của chúng ta. Kính thưa đại chúng, mục đích tu học của chúng ta là nhận thức trong chúng ta có cái hạt giống Phật, và chúng ta tìm mọi cách để trang bị đủ điều kiện để cho cái hạt giống Phật đó nó sanh sôi nảy nở một cách nhanh chóng. Thành ra vì vậy chúng ta có thể gọi hạt giống đó là hạt giống của chánh niệm, hay là hạt giống của tuệ giác, hoặc là hạt giống của chánh tín. Mặc dầu thấy nó có cái tên khác nhau nhưng mà nó cùng một thực tại. Tùy theo trường hợp thì chúng ta có thể gọi cái tên khác nhau. Trong trường hợp này Chúng tôi xin được gợi ý với đại chúng rằng chúng ta gọi hạt giống chánh niệm. Kính thưa đại chúng, được gọi là chánh niệm là tại vì trong chánh niệm đó nó có chứa định, và trong định đó nó có chứa tuệ, trong tuệ đó nó có chứa tín, và trong tín đó nó có chứa tấn. Thành ra vì vậy chánh niệm là hạt giống của Phật ở trong chúng ta. Chúng ta cũng có thể gọi hạt giống ở trong chúng ta là định, là tuệ, là tín hay là tấn cũng được. Nhưng mà thực sự gọi là chánh niệm là bởi vì trong chánh niệm nó có định, có tuệ, có tín, có tấn. Thành ra chúng ta gọi chánh niệm là hay hơn hết. Như cái lần chúng tôi nói là để cho dễ dàng là chúng ta lấy niệm làm cái biểu tượng hạt giống Phật ở trong cái dạng tạng thức của chúng ta. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, từ ngữ Phật có nghĩa là thức dậy, hiểu biết, tỉnh thức, giác ngộ. Chúng ta biết cái gì đã và đang xảy ra, biết một cách sâu sắc thì chúng ta gọi là Phật. Như vậy chánh niệm nghĩa là biết cái gì đang xảy ra, thấy được cái gì đang xảy ra, và tùy theo trình độ của mỗi người chúng ta mà chúng ta có cái thấy đó sâu hay là cạn. Nhưng mà tất cả đều là cái thấy. Chúng ta biết là Phật là người đã thấy, đã hiểu, đã tỉnh thức hoàn toàn. Thì như vậy trong mỗi người chúng ta ai cũng có khả năng tỉnh thức. Khả năng tỉnh thức có thể thức dậy và cũng có thể trở thành một cái vị Phật. Cho nên chúng ta không có lạ gì khi mà chúng ta cứ nghe chư Tôn Đức nói rằng là tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh là như vậy. Là tại vì ai cũng có cái chánh niệm, ai cũng có tinh tấn, ai cũng có những cái hạt giống tốt. Thành ra vì vậy mà chúng ta gọi là Phật tánh. Như vậy Phật tánh tức là hạt giống chánh niệm. Chúng ta không thể nói là chúng ta không có hạt giống đó. Tại vì chánh niệm trước hết được định nghĩa là ý thức được một cái gì đó đã và đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Chẳng hạn như khi chúng ta đang ăn cơm thì chúng ta biết là chúng ta đang ăn cơm. Thì lúc đó cái năng lượng chánh niệm của chúng ta có mặt. Chúng ta uống nước cũng vậy. Chúng ta biết là chúng ta uống nước thì năng lượng của chánh niệm nó có mặt trong lúc đó. Năng lượng của chánh niệm có mặt trong khi chúng ta nâng chén cơm lên hay là chúng ta nâng cái ly nước lên. Vì vậy không thể nói là chúng ta không có Phật tánh. Chúng ta có Phật tánh thì đương nhiên chắc chắn một lúc nào đó thì chúng ta sẽ thành Phật. Tại vì sự có mặt của chánh niệm chứng minh cho chúng ta rằng chúng ta có hạt giống chánh niệm trong tàng thức, không phải bây giờ mà có từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Đó là điều không lạ gì khi chư Tôn Đức dạy chúng ta. Khi mà gặp nhau là chúng ta chắp tay búp sen và chào một câu A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, câu A Di Đà Phật nó đơn giản lắm, nhưng mà nó có cái nghĩa là thanh tịnh, là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vậy thì một câu chào tuy đơn giản nhưng mà có cái ý muốn nói lên rằng tôi đã nhìn thấy được giống Phật tánh ở nơi anh, nơi chị, nơi em. Thành ra vì vậy tôi xin thân kính chào anh, chào chị, chào em và tặng cho anh, cho chị, cho em một vị Phật tương lai. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta biết rằng trong chúng ta có Phật tánh thì đương nhiên chúng ta đều là những vị Phật tương lai. Nhưng mà chúng ta tại vì có cái mặc cảm thấp kém và thường nghĩ rằng mình chỉ có thể làm chúng sinh thôi, chúng ta không thể nào làm Phật được. Đó là vì chúng ta không có công nhận hạt giống Phật trong mọi người chúng ta. Thành ra vì vậy chúng ta có cái mặc cảm, mặc cảm, thấp kém, chúng ta không làm Phật được. Nói rõ ra đó là mặc cảm cho mình chỉ có thể là chúng sanh thôi. Nhưng mà thật ra là chúng ta ai cũng có hạt giống Phật, và đương nhiên chúng ta có khả năng làm Phật. Khả năng thành Phật là nói một cách rõ ràng hơn là từ ngữ mà chúng ta thường nói là mỗi người ai cũng có Phật tính. Do vậy mặc dù chúng ta sống, nếu có phải sống trong thất niệm 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày và chánh niệm không bao giờ có mặt trên cái vùng ý thức, nhưng mà trong tâm của chúng ta lúc nào chánh niệm cũng nằm ở trong dạng tàng thức của một hạt giống, gọi là trạng thái tiềm sinh, tức là hạt giống nó khô. Hạt giống khô không có nghĩa là cái hạt giống nó chết, nhưng mà tại vì chúng ta chưa gieo trồng cho nên nó chưa mọc. Phật tánh vẫn nằm dưới cái dạng thức tàng thức hay là dạng thức tiềm sinh. Nếu có cơ hội, có điều kiện thì Phật tính đó nó trỗi dậy. Kho tàng của chúng ta có, mà chúng ta cứ đi kiếm nó. Nó nằm ngay trong cái tàng thức chúng ta mà chúng ta không hay. Chúng ta ai cũng nghĩ rằng mình chỉ là một cái người bần cùng. Thành ra vì vậy đó, mình suốt đời đi cầu xin một chút tình thương, đi cầu xin một chút hiểu biết, đi cầu xin một chút giác ngộ của Phật. Còn chính chúng ta không có gì cả. Vì vậy mà Phật nói trong Kinh Pháp Hoa với cái ví dụ viên minh châu ở trong túi của anh chàng cùng tử, để giúp cho chúng ta đánh tan cái mặc cảm thấp kém. Ở trong Kinh Đức Phật dạy, trong tâm của chúng ta có đủ kho tàng của giác ngộ, hiểu biết, thương yêu và hạnh phúc. Thành ra vì vậy đừng có tìm ở đâu xa. Kính thưa đại chúng, bây giờ đến cái hạt giống thương yêu. Một hạt giống khác có liên hệ mật thiết với hạt giống Phật tánh là cái khả năng tính thương yêu. Lắm khi chúng ta cảm tưởng là chúng ta không thương được ai. Trong cái tình trạng chán nản bất mãn đó, chúng ta thấy chúng ta không còn là gì và không còn một cái giá trị tối thiểu nào hết. Thành ra vì vậy chúng ta không thương được ai là tại vì mình không thương chính mình. Vì mình không thương chính mình cho nên có nhiều người thân cha sanh mẹ đẻ về đó mà đi tự tử. Thân mình còn không ngán chết, mình còn tự tử thì mình thương ai nổi. Vì mình không thương mình cho nên mình không thương được ai hết. Điều đó có thể đúng trong phạm vi ý thức. Trong chúng ta ai cũng có hạt giống thương yêu, tức là cái hạt giống từ bi, hạt giống của Phật. Phật được làm bằng chất liệu của tỉnh thức, của chánh niệm. Nhưng mà Phật cũng được làm bằng chất liệu của thương yêu, của từ, của bi. Chánh niệm và thương yêu là hai cái bề mặt cùng một thực tại. Thành nó như vậy đó, hiểu biết và thương yêu cũng cùng một thực tại. Một khi mà có hiểu biết thì có thể thương yêu được. Ngược lại, khi mà thương yêu đích thực thì lòng thương yêu đó được làm bằng chất liệu của sự hiểu biết. Tương tự như vậy, niềm tin chúng ta gọi là chánh tín cũng được làm bằng chất liệu của sự hiểu biết. Thành vì vậy, khi mà chúng ta nghi ngờ cái khả năng thương yêu trong chúng ta là chúng ta có cái vấn đề. Khi mà chúng ta nghi ngờ cái khả năng thương yêu của chúng ta thì chúng ta phải nhớ tới lời Đức Phật dạy. Phật dạy chúng ta rằng là ai cũng có cái hạt giống thương yêu cả. Tại vì ai cũng có Phật tánh thì đương nhiên ai cũng có cái hạt giống thương yêu. Hạt giống thương yêu nó chưa mọc lên vì chúng ta chưa biết cách gieo trồng. Chúng ta hãy gieo trồng bằng những cái năng lượng của tín, tấn, niệm, định, tuệ. Từ đây chúng ta mới thấy rằng một người bạn tu mà không thương mình và cũng không thương được những người xung quanh thì chúng ta đừng chán nản. Hay là người thân của chúng ta là vợ hay là chồng, nếu mà có không thương được chúng ta thì cũng đừng chán nản. Chúng ta nên nghĩ người đó đang ở trong một cái tình trạng khó khăn. Nếu mà người đó được giúp thì mai kia mốt nọ họ có thể tiếp xúc và tưới tẩm cái hạt giống thương yêu trong người, thì lúc đó cái hạt giống thương yêu đó nó sẽ nảy mầm, nó sẽ đơm hoa, nó sẽ kết trái. Là một người Phật tử, một khi mà chúng ta biết tu tập, chúng ta có bổn phận phải quán chiếu, không phải chỉ có ở trong tâm thức của chúng ta không mà thôi, mà chúng ta còn phải quán chiếu nơi tâm thức của người khác. Phật dạy quán chiếu trong tự tâm mình và quán chiếu trong tâm của người khác, có nghĩa là chúng ta phải hiểu mình và phải hiểu luôn cả người. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta có vốn liếng của sự hiểu biết, của thương yêu, thì chúng ta nên làm việc giúp người bạn đồng tu của chúng ta, phải giúp cho họ tiếp xúc, vun bón, tưới tẩm cái hạt giống tốt, để mà mai kia mốt nọ đó họ có thể mỉm cười và nhận ra rằng mình cũng có cái khả năng thương yêu. Vậy thì bây giờ tất cả mọi người chúng ta ai cũng vậy. Nếu chúng ta chưa cười được, cũng đừng nên chán nản là mình không cười được. Mình sẽ cười. Mình phải biết cách tiếp xúc, vun bón, tưới tẩm, mình sẽ cười được. Thành ra vì vậy, chúng ta cũng sẽ có thương yêu. Và cuối cùng chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng, đó là hạt giống hạnh phúc. Một khả năng tính nữa là khả năng tính hạnh phúc. Khả năng này có thể nói rằng nó rất là quý giá trong cuộc sống hàng ngày. Người mà có khả năng hạnh phúc thì người đó sống trong điều kiện nào cũng có thể hạnh phúc. Rất là hạnh phúc, rất là nhiệm màu. Được sống chung với một người như vậy là chúng ta là cái người có phước. Khi mà lâm vào tình trạng khó khăn, người có khả năng đem là hạnh phúc thường đủ khả năng tạo ra ánh sáng và niềm vui cho mình và cho người xung quanh. Nếu người đó đi vào địa ngục thì sẽ làm cho địa ngục nó sáng lên, làm cho tiếng cười vang ở nơi địa ngục. Những người như vậy là có thật. Mà theo truyền thống của Phật giáo Đại thừa chúng ta thấy Đức Địa Tạng Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, Đức Địa Tạng Bồ Tát là một người chuyên môn đi vào chỗ tối tăm nhất, khổ đau nhất để mà làm cho ánh sáng và tiếng cười có mặt ở trong những nơi đó. Làm được những điều như vậy là do sự tu tập và phát triển hạt giống của hạnh phúc, và đồng thời cũng dày công vun sới khả năng tính hạnh phúc, cho nên chúng ta mới đem được vào những cái nơi tối tăm như vậy để mà cứu giúp người. Nếu nói như vậy, trước khi chúng ta mang cái hạnh phúc, mang cái hạt giống tốt để mà làm đẹp cho cuộc đời, để mà cứu nhân độ thế, thì bây giờ trong phạm vi của gia đình, chúng ta cũng phải biết sử dụng, vun sới cái khả năng hạnh phúc đó, đừng để mất. Nếu mà chúng ta không làm được cái khả năng hạnh phúc trong gia đình của mình mà mình đòi đi làm cho người khác có hạnh phúc, là như vậy người ta nói là không nhà già chợ. Đừng bao giờ mình đi làm cái chuyện để cần cái tiếng khen, mà trong khi đó ở nhà, tức là những người thân của chúng ta thấy rằng mình là một con người không có ra gì. Phải làm sao đó để gần nhất là người thân của chúng ta có hạnh phúc. Khả năng tính hạnh phúc là một chất liệu tạo nguồn vui cho mọi người. Nếu trong đại chúng chúng ta có một người mà trong hoàn cảnh nào cũng cười được, trong hoàn cảnh nào cũng không bao giờ mất niềm tin, thì đại chúng đó đã được hưởng phước rồi, huống hồ gì là trong đại chúng được nhiều người như vậy. Chúng tôi tin tưởng rằng là càng tu, đại chúng chùa Dược Sư mình dễ thương lắm. Cái gì mình cũng cười được, cái gì mình cũng bỏ qua được. Chúng ta ai cũng có cái khả năng làm được một người như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta chưa có làm được nhiều là tại vì chúng ta còn có cái nghi ngờ về cái khả năng đích thực của mình. Và như vậy, chúng ta đã mang cái mặc cảm là thua kém. Vậy thì từ bây giờ trở về sau, đừng bao giờ mang cái mặc cảm là mình thua kém. Mình phải cười trước mọi hoàn cảnh, trước mọi nghịch cảnh. Chúng ta phải noi theo gương của Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Thường Bất Khinh. Đối với hai vị Bồ Tát này, chúng ta phải nhìn sâu vào tàng thức và công nhận khả năng tính của chúng ta. Chúng ta có khả năng làm cái công việc của Đức Bồ Tát Địa Tạng, mà chúng ta cũng có cái khả năng làm việc làm của Thường Bất Khinh. Nhưng mà tại vì chúng ta còn bị vướng một cái, đó là cái ngã, cho nên mình chưa làm được. Nhưng mà chắc chắn nếu chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ làm được. Muốn dễ dàng có hạnh phúc trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải tu tập để mà phát triển cái tín hiệu của mình. Nghĩa là cái khả năng trong trường hợp nào chúng ta cũng cười được. Trong chúng ta mỗi người ai cũng biết ăn cơm là chúng ta biết rửa chén. Tuy nhiên rửa chén, chúng ta thấy rằng có nhiều khi rửa chén nhiều quá mình cho là một cực hình. Mình thấy là rửa chén là một cái đau khổ. Nhưng mà khi chúng ta xăng tay áo lên, nước chảy ra rồi, bọt xà bông bắt đầu xuất hiện, chúng ta rửa một hồi là chúng ta thấy có hạnh phúc ngay. Có hạnh phúc khi mà chúng ta rửa chén thì chúng ta không sợ gì cả. Chúng ta ai cũng qua cái con đường đó, khi mà biết ăn cơm là chúng ta biết rửa chén. Trước khi rửa chén chúng ta thấy khổ sở, nhưng mà trong khi rửa chén là chúng ta thấy không có khổ sở như mình tưởng. Như vậy khi mà chúng ta có tu tập, chúng ta biết thở, chúng ta biết mỉm cười trong khi rửa chén, thì rửa chén là những giây phút tuyệt diệu. Như vậy trong cái trường hợp nào chúng ta cũng vui vẻ. Lái xe chúng ta cũng mỉm cười được, làm bếp chúng ta cũng cười được, nói chuyện điện thoại là càng vui hơn, tại vì người kia họ nói mình khoái quá, mình cười. Thành ra làm bất cứ cái gì chúng ta cũng có thể vui vẻ được. Như vậy rửa chén hay là làm bất cứ một cái gì đó, nếu chúng ta luôn luôn có chánh niệm thì chúng ta thấy rằng đó là một cơ hội, một môi trường để chúng ta tưới tẩm hạt giống hạnh phúc. Tăng thân của chùa Dược Sư, từ trong các thầy, các cô cho đến các Phật tử, ai cũng đều có cái kinh nghiệm này, là tại vì mình có tu, mình có học là mình có kinh nghiệm. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, tất cả đều tùy thuộc vào cái cách tiếp xử của chúng ta với mọi hoàn cảnh. Nếu có khả năng hạnh phúc thì trong điều kiện nào chúng ta cũng có thể tạo dựng được hạnh phúc cho ta và cho những người xung quanh. Mà ngược lại, nếu không tu và cứ nghĩ rằng hoàn cảnh này không tạo được niềm vui cho chúng ta lại đi kiếm một cái hoàn cảnh khác, và cứ như vậy chúng ta cứ mãi mãi luôn làm gã cùng tử, luôn luôn là một cái gã homeless từ cái con đường này tới con đường khác. Là một người Phật tử có tu học thì hoàn cảnh nào cũng là hoàn cảnh lý tưởng của chúng ta, và trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng tạo được hạnh phúc. Như vậy chúng ta có sống ở Mỹ, chúng ta có sống ở Việt Nam, hay là chúng ta có sống ở chân trời góc biển, ở hang cùng ngõ hẻm nào, thì chúng ta cũng có hạnh phúc như thường. Sống ở đâu chúng ta cũng có cái hạnh phúc, và đó là nhờ trong khi tu tập chúng ta đã nhuần nhuyễn đắm mình trong giây phút hiện tại, và chúng ta lấy tất cả những điều kiện trong giây phút hiện tại để làm nền tảng cho sự sống. Trời nắng chúng ta cũng vui, mà trời mưa chúng ta cũng thấy hạnh phúc. Dù cho như thế nào đi nữa cũng vẫn là hạnh phúc. Trời mưa là một trong những yếu tố không thể thiếu trên vùng đất cao nguyên Tình Xanh. Thành ra vì vậy cao nguyên Tình Xanh là một quê hương tươi mát. Ở những nơi mà không có trời mưa thì chúng ta sẽ thấy thiếu thốn vô cùng. Chúng ta sẽ thấy nơi đó chưa được hoàn hảo. Trong cơn mưa, chúng ta nhớ lại những cái gì xa xăm trong quá khứ, nơi chúng ta đang sống và đang tu học. Như vậy, là một thực tại rất là nhiệm màu. Cho nên chúng ta không cần phải đi đâu cả, chúng ta không cần chạy về tương lai, chúng ta cũng không cần phải chạy ngược về quá khứ mới có những cái điều kiện đó. Nhưng mà những cái thuộc về hạnh phúc đích thực của chúng ta đang có mặt ở đây và trong giây phút này, chỉ vì chúng ta không có khả năng tiếp xúc với những điều kiện của hạnh phúc cho nên chúng ta mới chạy đi tìm. Chỉ vì chúng ta làm thân cùng tử, đang làm những người hành khất, chỉ vì chúng ta không có khả năng an trú trong hiện tại cho nên chúng ta chưa thấy thoải mái mà thôi. Nhưng mà thực sự nếu chúng ta ý thức được cái đó thì chúng ta sẽ thấy thoải mái. Vậy thì cái khả năng tính yêu thương, còn gọi là tính như trong Phật tính, khả năng tính hạnh phúc, khả năng tính hiểu đều có trong chúng ta dưới hình thái của một hạt giống. Như vậy chúng ta thấy rằng tu tập là một cách để chúng ta cày bừa, tưới tẩm vuông bón để những khả năng tính đó nó nảy mầm, nở hoa kết trái, để rồi sau đó đó những cái hạt giống hạnh phúc của hiểu biết, của thương yêu nó sẽ rạc rào rơi xuống tàng thức và sẽ mọc mầm lên những nhành cây tươi tốt trở lại. Khi đi trong một khu vườn được chăm sóc thì chúng ta có thể thấy những cái bông hồng tươi đẹp. Đương nhiên nếu ai là cái người thích đẹp thì không ai là không muốn hái cái bông hồng đó. Tuy vậy, muốn hái bông hồng là chúng ta phải bước qua những gai góc, những trở ngại. Thường thì trong khu vườn hoang, bông hồng nở, nhưng mà những cái bụi gai bên ngoài cũng mọc đầy. Không thể vì gai mà chúng ta không thể hái được bông hồng. Muốn hái bông hồng, chúng ta phải tìm cách đè những cái gai góc đó xuống để chúng ta hái bông hồng đó. Trong đời sống tu tập hàng ngày của chúng ta cũng đừng nói rằng vì có chướng ngại cho nên chúng ta không có được hạnh phúc. Thực ra tại vì trong tâm của chúng ta còn giận hờn, trong tâm của chúng ta còn buồn, cho nên chúng ta không hưởng được cái hạnh phúc mà đáng lý ra đó là chúng ta có quyền hưởng thụ. Do vậy chúng ta phải biết xử lý cơn giận của chúng ta phải biết xử lý nỗi buồn của chúng ta. Đừng để đánh mất đóa hoa tươi thắm và niềm an lạc trong đời sống hàng ngày. Như vậy chúng ta chỉ cần khéo léo một chút là chúng ta hái được bông hồng tươi thắm cho chúng ta và cho cả những người chung quanh chúng ta nữa. Kính thưa đại chúng, phải biết rằng là những nội kết và những niềm đau đang ngủ yên trong tàng thức của chúng ta. Đó là thời gian thuận lợi nhất cho sự tu tập để những hạt giống tốt, những niềm vui có cơ hội đơm hoa kết trái, để những hạt giống của chúng nó rơi trở lại miếng đất tâm của chúng ta. Nếu đợi cho đến khi niềm đau nỗi khổ của chúng ta nó ào ào lên xâm chiếm cả vùng ý thức của chúng ta thì lúc đó chúng ta khó tu tập lắm. Đừng lấy cớ là chúng ta có nhiều nỗi khổ niềm đau mà chúng ta không tu tập ngay bây giờ. Chúng ta phải hái cái bông hoa hồng tươi thắm đó trong ngày hôm nay để chúng ta trang trí cho cuộc đời của chúng ta càng lúc càng đẹp và cuộc tình càng lúc càng xanh tươi và càng lúc càng thêm thăng hoa hơn. Kính thưa đại chúng, bài pháp đời đẹp và tình vẫn xanh đến đây xin được tạm ngừng. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. đạo.